Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tới phần thứ bảy. Phải nói rằng Đức Phật là bậc giác ngộ và trí tuệ quá là cao thâm, quá là siêu việt. Cho nên Đức Phật rõ hết tất cả những cái bệnh của mình. Mà khi rõ được cái bệnh của chúng sanh thì Đức Phật sẽ chỉ bày nguyên nhân tại sao có cái bệnh này. Để chúng ta mới thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Rồi chúng ta mới khởi tâm quay về, thấy rõ được cái mê vọng của mình mới chịu đi về. Còn không thì chúng ta cứ chạy chơi ở trong cái nhà lửa tam giới để nó thiêu đốt mà không chịu quay về. Cho nên đến phần thứ bảy này, Đức Phật chỉ ra cái vọng thấy. Xin chỉ dạy tánh thấy chẳng do thấy. Sư xin đọc cái chánh văn trước. Bây giờ Ngài A Nan mới bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, như Đức Thế Tôn vì chúng con mà chỉ dạy về nhân duyên, tự nhiên, các tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp, tâm con còn chưa khai ngộ. Nay lại nghe Phật dạy tánh thấy chẳng do thấy thì lại càng thêm mê muội. Cuối mong Phật thương xót, bố thí cho chúng con mắt đại huệ, chỉ bày cho chúng con cái giác tâm sáng sạch. Nói xong, Ngài A Nan khóc lóc cúi lại vâng nghe lời Đức Phật chỉ dạy. Ngày hôm qua nay thì chúng ta học những cái nghi hoặc của Ngài A Nan. Đức Phật đã từng phần khai thị hết rồi. Nào là nhân duyên, nào là tự nhiên, nào là thần ngã, vân vân. Đức Phật đã chỉ bày cặn kẽ. Rồi đến khi mà thấy chẳng do thấy, cái thấy đó mới là cái chân kiến. Thì Ngài A Nan thắc mắc. Ngài nói những cái tự nhiên, nhân duyên, hòa hợp vân vân, tâm con ấy còn chưa có hiểu hết nữa, chưa có rõ hết nữa. Bây giờ Đức Phật lại nói tánh thấy không do thấy, thì con lại càng mê muội thêm nữa. Vậy thì bây giờ con cúi mong Phật thương xót con, thương xót chúng hội, mà bố thí cho chúng con con mắt đại huệ. Con mắt đại huệ là con mắt gì quý vị? Con mắt của trí tuệ, con mắt của sáng suốt, con mắt của thanh tịnh. Chỉ có con mắt đó mới thấy rõ được cái chân thật thôi. Còn nếu chúng ta không có con mắt đó thì chúng ta nhìn cuộc đời bằng những cái thấy mê vọng. Cho nên Ngài xin Phật cho con mắt đại huệ. Bởi vì con mắt của Đức Phật á, nhìn cảnh trần không có ô nhiễm. Con mắt đó thanh tịnh. Còn chúng ta nhìn cái chúng ta ô nhiễm liền à. Cho nên ngũ căn của chúng ta lúc nào cũng bị trần, nó lôi cuốn à, y như là trưa bắt giới vậy đó. Vì thế mà Bồ Tát mới tán thán mắt của Phật đẹp như hoa sen xanh. Chỉ có con mắt đại huệ này mới thấy được cái giác tâm sáng sạch. Tại sao gọi là cái giác tâm? Cái giác tâm là cái tâm thường giác, hằng giác. Cái giác tâm thể tánh nó vốn là trong lặng và sáng suốt. Đó gọi là như Phật. Đó là cái tri kiến Phật. Thưa đại chúng, bây giờ kể cho quý vị nghe câu chuyện thiền của Ngài Thanh Lâm. Một ngày kia, sư Thạch Môn Uẩn Huy làm vườn thì tổ Thanh Lâm mới hỏi: Hôm nay ông làm gì đó? Thì Ngài Thạch Môn Uẩn Huy Ngài mới nói: Hôm nay con trồng rau. Tổ Lâm mới hỏi: Khắp pháp giới đều là thân Phật, ông hướng chỗ nào mà ông trồng rau? Sư mới đáp: Cày vàng chẳng động đất, mầm linh tại chỗ sanh. Khi Tổ Lâm nghe vị đệ tử này trả lời như vậy thì Ngài hân hoan vô cùng. Hôm sau Tổ Lâm lại vào vườn gọi Uẩn Xà Lê, thì sư Uẩn lại lên tiếng dạ Tổ Lâm rằng trồng thêm cây không ảnh cho người sau xem. Sư Uẩn Ngài mới nói: Nếu là cây không ảnh, há lại để chịu trồng? Cây không ảnh là cây không có hình tướng gì hết á, thì nó đâu có chịu trồng. Không chịu trồng á thì để đó. Tổ Lâm nói như vậy: Ông từng thấy nhánh lá nó chưa? Thì Tổ Uẩn Ngài mới nói: Chẳng từng thấy. Tổ Lâm nói: Đã chẳng từng thấy, sao biết nó chẳng chịu trồng? Ngài Uẩn Ngài mới trả lời, bởi vì nó chẳng từng thấy, nên nó chẳng chịu trồng. Thì Tổ Lâm nghe sự đối đáp của Ngài Uẩn như vậy, thì Tổ mới trả lời, đúng vậy, đúng vậy. Mình nghe nói trồng rau, mình tưởng đâu ra lấy cây rau răm, húng cây hay là bắp cải thì để trồng xuống. Không phải quý vị. Các vị mượn những cái hình tướng đó để chỉ bày cái chân tâm thôi. Trồng rau là gì? Là muốn nói cái diệu dụng của cái chân tâm. Ngài Lâm Ngài nói rằng khắp thân Phật đều là thanh tịnh bất động, tức là không có tướng. Ông hướng chỗ nào mà ông trồng rau? Thì sư mới nói cày vàng không có động đất, mầm linh tại chỗ sanh. Tức là Ngài muốn nói cái diệu dụng bất động, cái diệu dụng của nó đó sanh từ nơi cái gốc của chân tánh. Chân tánh đó, vốn là vô nhiễm, cho nên cái chỗ diệu dụng cũng là vô nhiễm. Khi đó Tổ Lâm Ngài mới bảo Ngài Uẩn á, bây giờ ông phải trồng thêm cây không ảnh để cho người sao xem. Cây không ảnh có nghĩa là gì? Cây không ảnh đó là cái thể bồ đề, đó là cái thể bất động, đó là cái tướng vô tướng, đó là cái chân tánh, đó là cái chỗ bất sanh bất diệt. Ở đây Ngài biểu trồng thêm cây không ảnh, thì sư mới nói, nó đã là không ảnh rồi làm sao nó chịu trồng? Nó không ảnh thì làm sao nó có nhánh có lá? Nó không ảnh làm sao mà thấy được? Cho nên những chỗ mà ngộ của các ngài nói ra là quý vị thấy nó đều phù hợp với cái sự chỉ bày của Đức Phật. Người nào mà ngộ được cái đạo lý của Như Lai á, thì những người đó họ trình bày ra là mình biết cùng một dấu ấn mà ấn ra mà thôi. Cho nên quý Phật tử cần phải học kinh. Học kinh để có trí tuệ, để khi mà nghe một cái vị sư, một vị thầy hay là nghe một cái đạo nào đó người ta nói, thì mình biết người này nói đúng với đạo lý của Phật hay không đúng với đạo lý của Phật. Mình mới có trí huệ mình lường được. Còn nếu mình không học kinh, không hiểu biết, thì ai nói sao mình cũng nghe và mình cũng theo hết.